Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài Được Sức Dầu Để Giảng Tin Lành. Và Kinh Thánh ở trong Ê-sai 61 câu 3 phần D cho đến câu 6 phần A. Câu gốc của chúng ta trong công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia, làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để thuộc câu Kinh Thánh này, vì đây là sự sức dầu và nối kết để đức tin của chúng ta ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, ở trong Thánh Linh của Ngài và được liên kết với Đức Chúa Cha. Và trong Luca đoạn 4 câu 21, là mục đích để cho chúng ta thấy được rằng những gì mà Ê-sai đã nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu thì chính Đức Chúa Giê-xu là đấng Ngài làm cho những lời tiên tri đó được thực hiện. Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Và điều Chúa đặt trong lòng của tôi là tôi tin rằng những lời chúng ta nghe hôm nay đó, Chúa bắt đầu làm trên lòng của chúng ta tin. Chúa bắt đầu đặt lời của Ngài trong chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì lâu nay chúng ta học rất là nhiều nhưng mà nó không động lại trong lòng của chúng ta bao nhiêu cả. Và vì chính điều đó chúng ta không có cái năng lực để bước đi với Đức Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa giờ phút này cho chúng ta trở lại với Ngài để cho lời của Ngài được xây dựng trong đời sống của chúng ta. Cho chúng ta được vững vàng để hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được những gì Đức Chúa Trời làm qua Đức Chúa Giê-xu. Và quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài đã vận hành như thế nào trên Đức Chúa Giê-xu để cho chúng ta một dấu, để chúng ta bước theo dấu chân của Chúa, thì chính sự sức dầu ở trong dấu chân của Chúa đó sẽ hướng dẫn chúng ta, sẽ giúp chúng ta. Và lời của Ngài đã được sức dầu vì lời của Ngài là đại diện cho chính mình Ngài. Cho nên lời của Ngài vô cùng quan trọng. Nhiều khi chúng ta học nhưng mà chúng ta không có để lòng vào trong lời Chúa, đó là lý do chúng ta không tăng trưởng được. Cho nên đến vào giờ học, xin Chúa giúp cho anh em biết cách để làm cho lòng của mình trống không, lòng của mình khao khát, lòng của mình mong muốn được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ qua lời Chúa và mong muốn trở nên người của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta sẽ thấy trong Ê-sai đoạn 61 câu 3 phần D thì nói rằng hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình. Trong Ê-sai 61 chúng ta đã đi suốt cái hành trình từ câu 1 cho đến câu số 3. Và chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Trời làm qua Đức Chúa Giê-xu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bởi sự sức dầu của Ngài trên Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Ngài mang lấy quyền phép của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài. Và đây là điều Ngài cũng muốn cho con dân của Chúa. Và khi mà Chúa Ngài đến, Ngài đem sự chữa lành, Ngài đem sự giải cứu, Ngài đem sự tự do, Ngài đem sự yên ủi, Ngài đem sự tươi mới, Ngài đem sự phục hồi, Ngài thay đổi hết tất cả những cái gì buồn thảm, khốn khổ trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng Chúa Ngài ban ơn lành cho chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng chúng ta giống như là cây mà Đức Giê-hô-va đã trồng. Ở trong Ê-sai 60 câu 21, còn dân ngươi hết thảy sẽ là con mình, họ sẽ hưởng được xứ này đời đời, và ấy là nhánh ta đã trồng, vì tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên 1.000, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ nọ. Khi dân Israel phạm tội, Chúa đã dùng tiên tri Ê-sai và nhiều tiên tri khác cảnh báo cho họ. Và tiên tri Ê-sai đã cảnh báo cho họ 200 năm trước khi họ bị lưu đày. Nhưng mà họ không nghe. Họ thờ tà thần, họ muốn làm gì đó họ làm, những gì Chúa cấm là họ làm hết. Và chính điều đó họ đã bị lưu đày. Và khi họ bị lưu đày đó, giống như trong Ê-sai đoạn 1 của 30 ấy nói nè, vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước. Và có những chỗ khác thì Chúa nói là họ giống như chà chôm, gai góc, hay là họ giống như là rơm rác, cho nên gió đến thổi bay đi, lửa đến đốt cháy họ. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng Ngài cho chúng ta có mặt ở trên đất này giống như là những cái cây để trồng. Và cái cây Chúa trồng đó trong nước của sự công bình. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta rất là được phước vì chúng ta đang sống cái thời điểm này. Cho nên trong Ê-sai đoạn 6, trong Ê-sai đoạn 9 câu 6 đó, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền, bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúng ta thấy Chúa luôn nói rằng là Chúa Ngài nôn nã, Chúa Ngài sốt sắng để làm những điều mà Chúa muốn cho dân Israel. Và đây cũng là điều mà tiên tri Ê-sai nói khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến. Và đây Ngài cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng trong cái vương quốc 1000 năm bình an đó, cái quyền cai trị và sự bình an của Ngài sẽ được thiết lập đời đời. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được ở trong vương quốc của Ngài và chúng ta kinh nghiệm được những điều mà Chúa Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu, ở trong sự chánh trực công bình, ở trong sự bình an, ở trong quyền cai trị của Ngài. Và đây Chúa Ngài muốn cho mỗi đời sống của chúng ta phải biết được cái cây của Chúa Ngài trồng để làm gì. Và trong Ê-sai 42 câu 1, này đệ tớ ta đây, là kẻ ta đã nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho dân ngoại. Cho nên Chúa Ngài cũng nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu là sẽ đem sự công bình của Ngài bởi thần của Chúa, bởi Đức Thánh Linh của Ngài và tỏ ra cho dân ngoại là chúng ta ngày hôm nay. Cho nên những gì Đức Chúa Giê-xu đã làm, Ngài ban đó và Ngài đặt ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết, cho nên đời sống của chúng ta bị ma quỷ nó trù dập, nó hà hiếp và nó luôn luôn làm cho chúng ta như là một người thất bại, một người chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng mà khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu bằng Thánh Linh và quyền phép, và Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Giê-xu thế nào, Ngài cũng đang ở trong chúng ta thì ấy. Những gì mà Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng ban cho chúng ta. Đến nỗi Ngài không tiếc con một của Ngài, thì Ngài không tiếc bất cứ cái gì cho chúng ta cả. Nhưng mà bao nhiêu người tin điều này, hãy người nào tin thì người đó sẽ nhận được. Và những người nào tin thì những điều này bắt đầu nó được phát lộ ra trong đời sống của người đó. Mà làm sao để mình biết mình tin? Cứ nghĩ là cái sự suy nghĩ của mình, cái nếp sống của mình, cái lời nói của mình nó thể hiện cái điều đó ra. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 cho chúng ta biết là chúng ta là những người dân ngoại, những người phạm tội trước đây. Và hội thánh Cô-rinh-tô họ lại không có đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ chỉ chạy theo ân tứ, nhưng mà họ không chạy theo Đức Thánh Linh và lời của Ngài. Đây là một điều để cảnh báo cho chúng ta. Và rất là nhiều điều xảy ra cho hội thánh Cô-rinh-tô. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ được hưởng nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm gián yếu điệu, kẻ đám nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Cho nên khi chúng ta là những người ở trong vương quốc của Ngài, ở trong sự cai trị của Ngài, được mua bằng huyết của Ngài, thì chúng ta phải nhờ Chúa để loại những điều này ra khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải nhờ Chúa để thay đổi, lột bỏ những cái tánh xác thịt của chúng ta, đổi mới tâm trí của chúng ta. Chúng ta là con của thiên đàng đang sống trên đất này. Và Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài đem thiên đàng cho chúng ta. Ngài đặt thiên đàng ở trong chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy vì cớ những cái sự thờ phượng cũ, vì cớ những sự dạy dỗ cũ, vì cớ những sự hiểu biết của chúng ta cũ, bất cứ cái gì mà cũ, thì chính những cái đó nó làm ngăn trở đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta từ bỏ những điều mà Kinh Thánh nhắc tới này, hoặc là những cái tội lỗi tương tự, nói hành, nói xấu, giận dữ, ghen ghét, tham lam, đoán xét, ganh tị, tất cả những điều đó. Và vì cớ tại sao Chúa muốn mình loại bỏ những điều này? Và chính Đức Chúa Jesus Christ đã nhờ Thánh Linh mà được xưng công bình. Chúng ta nhờ Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh mà được xưng công bình. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 11, trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Cho nên tất cả người nào tin nhận Đức Chúa Jesus một cách thật lòng và họ được báp têm, thì chính người đó đó ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình. Nhưng mà đời sống của chúng ta, khi chúng ta tin thì những cái điều này nó bắt đầu nó phát lộ ra nhanh hơn. Nhưng mà nếu chúng ta không tin thì chúng ta sẽ sống trong cái đời sống cũ và chúng ta không nhận được những điều mà Chúa đã làm, chứ không phải là sẽ làm. Cho nên xin Chúa Ngài cho để mỗi chúng ta nhận biết được những gì Đức Chúa Jesus Ngài trả giá rất đắt cho chúng ta, và Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta được nên thánh, để chúng ta được xưng công bình trước mặt Ngài. Cho nên khi chúng ta lỡ phạm tội, hãy đến để xin Chúa tha thứ và xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta bước đi với Ngài. Và trong Ê-sai 61 câu 3 thì có nói là cây Đức Giê-hô-va trồng để được vinh hiển. Mỗi cuộc đời của chúng ta Ngài đặt để chỗ nào, cứ nghĩ là Ngài trồng chúng ta chỗ đó, để cây đó làm cho Chúa được vinh hiển. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 41, ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Chúa Ngài muốn trồng dân Sen một cách lâu dài, một cách phước hạnh, nhưng mà họ chống nghịch lại với Ngài. Cho nên đất đã mửa họ ra, họ phải bị lưu đày rất là nhiều lần, mà một lần có nghĩa là họ bị lưu đày 70 năm. Và ngày hôm nay chúng ta không có bị lưu đày giống như dân Sen, nhưng mà cuộc đời của chúng ta khốn khổ, cuộc đời của chúng ta lê thê lết thết, thất bại, vì chúng ta không biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta bởi sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, bởi sự cầu thay của Đức Chúa Giêsu, bởi sự cầu thay của Đức Thánh Linh để giúp cho chúng ta kết quả, giúp cho chúng ta để Ngài, chính Ngài sẽ làm cho Ngài được vinh hiển qua đời sống của chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Chúa thương chúng ta lắm, nhưng mà vì cớ đời sống của chúng ta hay giống như dân Sen, họ bội nghịch, cho nên họ phải chuốc lấy những điều mà Chúa phải dạy dỗ họ. Bây giờ Chúa Ngài trồng cái cây để được vinh hiển, bây giờ chúng ta coi thử mình nên trồng ở đâu. Một cái cây không thể nào hôm nay chúng ta trồng ở đây một bữa, mai mốt chúng ta trồng chỗ khác, mai mốt chúng ta trồng chỗ khác, chắc chắn cái cây đó không bao giờ kết quả. Và nhiều người vì cớ không có chịu nổi những cái sự trách nhiệm, thử thách của Chúa, cho nên họ phải ôm cái cây đó, họ đi khắp mọi nơi, họ trồng một thời gian, họ thấy không ổn, họ phải nhổ, họ đi trồng chỗ khác. Cho nên suốt cuộc đời của họ không có kết quả, mà nếu có kết quả nó cũng rụng đi. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết chúng ta phải trồng cái cây mà Chúa cho chúng ta đó ở đâu. Có nghĩa là cái đức tin của chúng ta thứ nhất đặt trên lời của Đức Chúa Trời, trong Chúa Jesus Christ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu của Ngài. Nhưng mà ở đây trong Thi Thiên 92 câu 12-13 cũng có nói rằng người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam ở Liba. Cây kè là giống như cây dừa vậy, nhưng mà nó rất là vững vàng, và đa số thì nó mọc ở Trung Đông. Ở tại Florida tôi thấy có một số nơi nó cũng có. Và cái cây này á, khi mà gió đến á, nó không bao giờ bị tróc gốc. Có thể có một số nó bị gãy vì cớ nó bị sâu hay như thế nào, nhưng mà đa số nó đứng vững. Vì sao? Vì cớ cái gốc của nó đó, cái rễ của nó bám sâu xuống lòng đất. Và khi mà gió rung bao nhiêu á, thì cái rễ nó lại càng bám sâu bấy nhiêu. Cho nên nó có thể chịu đựng rất là lâu và nó có thể đứng được trong những cơn bão tố. Đây là điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn, và Chúa nói là những người công bình á, sẽ mọc lên như cây kè và lớn lên như cây hương nam ở Liban. Nhiều người Chúa có trồng mà không lớn lên được. Và ở đây Chúa nói là cái cây hương nam, Chúa hay ví dụ chúng ta nhiều loại cây, cây vả, cây nho, cây lúa, nhưng mà đây nói về cây hương nam ở Liban. Người ta nói là cái cây hương nam đó nó có thể cao khoảng 23 mét, và cái vòng chu vi của nó đó khoảng 20 mét, và nó có thể sống trong vòng 200 năm, và lá thì không rụng, không vàng vào mùa đông, và nó bay ra một cái hương thơm. Cho nên đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn trồng dân sen một cách lâu dài. Giống như Adam, Eva đó, và chúng ta thấy sau khi phạm tội đó, con người vẫn có thể sống cầu như là 969, cái nghĩa là gần cả 1.000 tuổi. Cho nên Chúa, Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước cho con người, nhưng mà khi con người bắt đầu phạm tội, chống nghịch, không vâng lời, thì con người đã chuốc lấy sự rủa sả, chứ không phải Đức Chúa Trời Ngài muốn như vậy. Và ở đây chúng ta thấy, chúng ta kiểm tra lại đời sống của chúng ta có vâng lời không? Nè. Nhiều khi những người hướng dẫn mình cũng không muốn vâng lời. Mình chỉ muốn phước, mình chỉ muốn được giải quyết nan đề. Bây giờ tôi đau khổ quá, tôi cần giải quyết nan đề đây. Còn chuyện Chúa tính sau, bây giờ giải quyết nan đề tôi trước đi, rồi tôi mới vâng lời Chúa, tôi mới nghe lời. Còn không là tôi ôm cái nan đề tôi ngồi đây mà tôi cũng có thể nói hết cái nan đề người này với người kia. Nhưng mà họ không biết rằng khi họ quỳ gối xuống, họ ăn năn với Chúa, họ xin sự tha thứ, họ xin sự công bình của Ngài mặc trên đời sống của họ, thì chính người đó sẽ được phước, và người đó sẽ quay lại với cái tình yêu Đức Chúa Trời, với ý muốn của Ngài là Ngài trồng họ. Dù gặp những sự khó khăn, bão tố, thì rễ của họ đã được đâm sâu vào trong nền. Đó là Chúa Giê-xu. Đức tin đặt trên vần đá. Anh chị em ơi, mới có virus corona thôi mà mọi người xôn xao sợ hãi. Đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Nếu chúng ta không đặt cái đức tin của chúng ta trên Chúa Giê-xu, bây giờ có rất là nhiều điều đang xảy ra. Và một cái thông tin đó là ở trên YouTube, nếu anh em biết tiếng Anh, anh em sẽ nghe. Là bây giờ giáo hoàng đã kêu gọi và đã mời những người có những cái tôn giáo khác nhau, Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác hiệp làm một tôn giáo. Có nghĩa là không cần phải làm chứng cho ai cả, vì ai cũng đều có tôn giáo, giống như gia nhập vào trong cái đó. Và đây là dấu hiệu để báo trước cho chúng ta sự trở lại của Chúa Giê-xu rất gần. Và nếu con dân của Chúa không chịu cầu nguyện, không chịu bám sâu ở trong nền của Chúa, đâm rễ vững nền trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trong lời của Ngài, thì trong những ngày sắp tới chúng ta vẫn có thể rơi vào bẫy của Satan như thường. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, và Chúa đã dục lòng của tôi để xây dựng lại cái đức tin của anh em trên lời Chúa. Bám vào Kinh Thánh, bám vào Đức Chúa Giê-xu. Tại sao tôi cứ khích lệ anh em hãy đọc lời Chúa, hãy có thời giờ riêng tư với Chúa, hãy có thời giờ thờ phượng Ngài? Vì tại nơi đó chúng ta nhận được sự sức giàu, tại nơi đó chúng ta nhận được năng lực, tại nơi đó chúng ta nhận được những sự bày tỏ của Chúa qua Kinh Thánh. Mà thường chúng ta thích cộng đồng, không có gì sai vấn đề đó. Nhưng mà cái mối tương giao riêng tư giữa chúng ta với Chúa nó không có chiều sâu. Cho nên khi gặp sóng gió, gặp cái điều gì là chúng ta bắt đầu thể hiện cái đời sống xác thịt, hay là nỗ lực theo xác thịt để giải quyết vấn đề đó, hơn là chúng ta trông cậy nơi Chúa. Vì sao? Chúng ta không có cái nền vững chắc. Tôi không đoán xét anh em, nhưng mà đây là điều mà Chúa cảnh báo chính đời sống của tôi cũng như là tất cả chúng ta, để chúng ta nhận biết được những điều mà chúng ta cần phải làm trong những ngày cuối cùng này, cho mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa và cho những người mà Chúa sẽ giao cho chúng ta trong những ngày sắp tới. Vì Kinh Thánh cảnh báo rằng nó có thể dụ dỗ luôn những người được chọn. Ngày hôm nay không biết Kinh Thánh, Cho nên ủ ơ với dầu, rồi cuối cùng khi mà người ta nói hay quá, quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra ào ào, thế mà không có nền tảng nữa thì chúng ta đi luôn. Nhiều khi chúng ta còn được vào trong đó để làm lãnh đạo luôn. Và đây những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Khi chúng ta được trồng trong sự vinh hiển của Ngài, chúng ta được trồng ở trong nhà của Ngài, cuộc đời của chúng ta bắt đầu sẽ kết quả. Có bông trước, mà bông này trong hành lang của Chúa. Và đến tuổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Tôi cầu nguyện với Chúa ơi, hãy sử dụng con và tận dụng con cho đến hơi thở cuối cùng. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta không có phân biệt tuổi tác. Người nào trồng đúng chỗ, cây đã mọc lên, cây đã có trái. Vì sao? Đã nối kết được với Đức Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay có nhiều người khi mà đến thờ vượng Chúa trong nhà của Chúa đó, họ có những cái mục tiêu khác nhau. Họ muốn biểu diễn hôm nay cái hột xoàn của họ rất là lớn. Họ muốn biểu diễn hôm nay đồ rất là đẹp. Họ muốn biểu diễn xe họ mới mua. Họ muốn biểu diễn những cái tài năng của họ hơn là họ đến để họ học tập, để thờ phượng cùng với những người mà Chúa chọn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy bắt đầu nhờ Đức Thánh Linh chỉ ra những cái điều không cần thiết trong đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài sẽ cứu chúng ta để cuộc đời của chúng ta được kết quả. Tôi tin trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ làm những công việc rất là lớn. Như Ngài đã hứa đó, là những kẻ mà yếu đó, Chúa làm cho nên một dân mạnh. Những kẻ nhỏ đó, Chúa làm cho nên 1.000. Anh chị em sẵn sàng để mình chăm sóc 1.000 người không? Anh chị em có sẵn sàng để Chúa cho mình chăm sóc 10.000 người không? Nhiều người nói, thôi cứ thân tôi lo chưa xong, lấy đâu mà đi chăm sóc ai? Đúng vậy. Tại vì sao? Vì anh em không đặt cái đức tin mình trên Chúa Giê-xu. Không nhờ Đức Chúa Giê-xu để đắc thắng những cái điều xảy đến trong đời sống của mình, thì bảo đảm thân của mình lo cũng không xong, gia đình mình cũng chẳng giúp gì được. Mà đừng có nói đến những người chung quanh của chúng ta. Chết thì kệ, tôi không có sức để tôi lo. Cho nên có nhiều người học lời Chúa suốt trong thời gian qua, khi hỏi lại, không nắm được gì cả. Vì sao? Học cho biết thôi. Bây giờ cái thứ hai, đó là cái cây đó phải được trồng bên dòng nước. Thi Thiên thứ nhất, câu 1, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nghèo bán. Khi đọc ở đây, mình nghĩ rằng, ủa, mình đâu có đi đâu đâu, mình đâu có ngồi chung với ai đâu, mình đâu có đứng ở đâu đâu, mình đâu có theo ai đâu. Ma quỷ nó nói bên lỗ tai của mình nè, đưa vào tâm trí của chúng ta những điều ác. Nó nói qua phone, nó nói qua phim ảnh, nhiều cách khác nhau. Và điều mà Chúa Ngài mong muốn chúng ta phải làm sao để đắc thắng được cái tâm trí của mình. Chấm dứt nghe những cái lời dối trá của ma quỷ, những lời tiêu cực của ma quỷ. Nó nói về mình, nó nói về người khác, nó nói về hoàn cảnh của mình. Và đây Chúa Ngài muốn gì? Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thay vì chúng ta nằm than thở, khóc lóc, buồn phiền với hoàn cảnh của chúng ta, hãy tập để vui mừng ở trong lời của Ngài, hãy tập để suy gẫm lời của Ngài. Thì cái người đó đó sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Bảo đảm anh chị em câu này ai cũng biết hết, đọc thuộc lòng luôn. Nhưng mà cái điều quan trọng là ứng dụng, hãy nhổ cái cây mà lâu nay mình trồng trong cái sự buồn phiền, cây đắng, tổn thương, nan đề đó vào trong lời của Đức Chúa Trời. Vì chính Chúa là đấng giải quyết nan đề. Và nhiều khi Chúa cho phép cái nan đề đó để Chúa dạy chúng ta điều gì đó. Chúng ta sẽ hỏi, Chúa ơi xin chỉ cho con biết để con có thể vượt qua cái điều này. Và ý muốn của Chúa như thế nào trong điều này? Chỉ cho con cái ngõ ngách nào mà con bị tấn công. Hay là Chúa muốn huấn luyện con, trang bị con như thế nào? Xin Chúa ban năng lực của Ngài và giúp con để con được đắc thắng và trở nên người của Đức Chúa Trời. Và khi mà người mà trồng được trong nhà của Chúa, có nghĩa là trong sự vinh hiển của Ngài, trồng ở bên dòng nước của Ngài, đó là huyết của Chúa Giê-xu, đó là Thánh Linh của Chúa, là dòng sông sự sống tuôn chảy trong chúng ta, thì đời sống của người đó sẽ được phước và kết quả theo ý muốn của Chúa. Trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 30, kết quả của người công bình giống như cây sự sống, người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. trong cái sự truyền giáo nó có hai cái. Một là có những người họ được gọi là chức vụ giảng tin lành. Họ giảng tin lành rất là lớn. Nhưng mà cái đời sống giảng tin lành là cho tất cả mọi người. Mà ở đây Chúa nói cái người công bình á, mà cái cây sự sống đó, nó giống như cây sự sống á, thì người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Nhiều khi chúng ta rất là khôn, rất là lanh, rất là giỏi. Nhưng mà hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời, nếu người đó khôn theo cách của Chúa, đi trong sự công bình của Chúa, đi trong sự sống của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho những người chung quanh chúng ta, để những người chung quanh chúng ta được cứu qua đời sống của chúng ta. Đó là có tài được linh hồn người ta. Ở trong gian đoạn 15 câu 8, này cha ta sẽ được sáng danh, có nghĩa là được tôn vinh hay là được vinh hiển là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, sẽ làm môn đồ ta vậy. Có nghĩa là đời sống của chúng ta, nếu chúng ta không kết quả, hãy coi lại. Vì Chúa nói, Ngài mong muốn chúng ta được kết nhiều quả. Và khi chúng ta được kết quả thì Chúa của chúng ta được tôn vinh, được vinh hiển. Có nhiều người được kết quả nhưng mà họ đem cái sự vinh hiển về cho họ. Thì ở đây Chúa nói những người mà kết quả mà Chúa được vinh hiển á, thì người đó là môn đồ của Chúa. Đây là cái dấu hiệu để coi từ cái kết quả của chúng ta đem đến sự vinh hiển cho ai. Nếu đem đến sự vinh hiển cho mình thì mình hãy ôm mấy cái cây đó mình giữ. Nhưng mà nếu này sự vinh hiển của Chúa và kết quả dâng lên cho Chúa, Ngài sẽ bảo vệ những cái cây thuộc về Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Người ta rất là quan tâm đến con cái của Chúa. Mình nghĩ không có ai để ý mình, nhưng mà thật sự họ theo dõi chúng ta hết. Hàng xóm nó đang theo dõi. Những người mà chúng ta thường đi chợ, họ cũng theo dõi. Hay là mình đi trên đường, có nhiều người họ quen biết chúng ta, họ cũng để ý, họ coi chúng ta như thế nào. Có một lần chúng tôi đến cái chỗ mà để rút tiền đó, cái máy rút tiền đó, thì phía sau cái xe của người đó là ghi là yêu thương hay là về Đức Chúa Trời gì đó, có những cái đồ họ dán ở phía sau đó. Nhưng mà khi mà lúc đó trời nó mờ sương đó, cho nên không thấy được cái chữ ở trong đó, thì cái người đó tức quá, giống như đập 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 vào trong cái máy rút tiền và bắt đầu vung tay lên giống như là rất là giận dữ. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta có dán bao nhiêu ở bên ngoài đi chăng nữa, mà thái độ của chúng ta bày tỏ ra thì người ta sẽ biết rằng thật sự người này có Chúa Giê-xu hay không. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để Ngài, chính Ngài, khi chúng ta đầu phục Chúa, yêu mến lời của Đức Chúa Trời, chính Thánh Linh của Chúa làm cho Chúa Giê-xu được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, chứ chúng ta không thể làm cho Ngài được vinh hiển được. Và đây Chúa cũng cảnh báo ở trong gian đoạn 15 câu 4, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Và trong câu số 10 nó, nếu các ngươi vâng giữ điều răn ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. Khi chúng ta ở trong lời của Ngài, ví dụ bây giờ Chúa nói, con hãy tha thứ, cảm ơn Chúa, con biết con không làm được, nhưng mà Chúa dạy con vâng lời Chúa. Đó là ở trong lời của Ngài, vâng giữ lời của Ngài. Chúa nói không có khoe khoang, Chúa ơi, lỡ con bữa này con khoe nghe Chúa, bây giờ xin Chúa giúp con để con không khoe nữa, Chúa giúp con để con bước đi với Chúa. Rồi, những điều Chúa dạy chúng ta, đừng đoán xét người khác. Ồ, Chúa ơi, giúp con không muốn đoán xét người này, xin Chúa lấy nó ra khỏi đời sống của con. Đó là những người họ bắt đầu họ vâng giữ lời Chúa và họ đang ở trong sự yêu thương, ở trong điều răn của Ngài. Ngày hôm nay con dân của Chúa học nhiều lắm, nhưng mà khi chúng ta đối diện với cái hoàn cảnh không biết lấy cái nào ra sử dụng hết. Tôi có một cái ví dụ rất là vui, mà tôi không biết anh em có vui hay không, mà khi tôi nghĩ điều này tôi nói chính con cũng phải học điều này. Giống như một người lính ra trận, thì khi mà một người lính ra trận, họ phải sẵn sàng đồ để ra trận. Mà ngày hôm nay Chúa cho chúng ta mặc lấy áo của sự công bình, có nghĩa là bởi sự tha thứ của Chúa Giê-xu. và Ngài cho chúng ta những cái vũ khí: áo công bình, mão cứu rỗi, giày bình an, nịch lưng bằng lẽ thật, thuẫn của đức tin, gương của Đức Thánh Linh. Ngài ban hết cho chúng ta. Nhưng mà thường chúng ta đi ra trận á, chúng ta không mang những cái đó vì thấy nó đẹp quá, treo để làm kiểu thôi. Và nhiều người ví dụ như lên đường lai cầu nguyện, tôi nói anh em hãy xưng tội trước đi, để khi chúng ta đến là chúng ta đánh trận, chúng ta cầu thay cho những người khác. Nhưng mà nhiều khi anh em cầu nguyện xưng tội cái hết thời gian rồi. Cho nên xin cứ cho chúng ta là những con người chuẩn bị để được Chúa trang bị và được kết quả và ích lợi cho nước của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta đi theo lời hướng dẫn của Chúa đó, thì bắt đầu chúng ta được kết quả, được sức dầu. Bất cứ sự vâng lời nào đều có sự tuôn đổ của sự sức dầu của Chúa, và cái phước hạnh nó luôn luôn cặp theo cái sự vâng lời. Vì Chúa thích sự vâng lời hơn của lễ. Nhiều khi chúng ta có thể làm đủ thứ hết nhưng mà Chúa không có bằng lòng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đắc thắng, chúng ta vâng lời Chúa là Đức Thánh Linh rất là vui trong lòng của chúng ta, và cả thiên sứ vui mừng vì chúng ta đã được đắc thắng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho anh em chúng ta hãy biết bám vào lời của Đức Chúa Trời, tập học thuộc lời Chúa, tập yêu mến Ngài và tập làm theo lời của Chúa dạy. Và trong Ê-sai đoạn 61 câu 4, họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị quỷ phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Đây là lời tiên tri rằng dân Ê-sai họ sẽ trở lại để lập quốc, và họ sẽ trở lại để xây dựng lại những nơi đổ nát. Chúa đã dùng Nehemi, Ê-sa-ra và những người khác. Họ xây lại đền thờ, họ xây lại những bức tường đổ nát. Và năm 1948, họ đã trở lại để lập quốc ở trên đất nước của họ. Và ngày hôm nay, cái điều mà Chúa Ngài cũng ban cho chúng ta, khi chúng ta nhận biết những gì Đức Chúa Giêsu làm cho mình, mình trồng ở đâu, mình ở đâu, mình hiểu biết Chúa như thế nào đó, thì mình mới xây dựng lại. Vì ngày hôm nay bản thân của mình xây vòng miết, làm sao mà có người nào để có thể ở trên mình mà giúp đỡ mình là xây dựng tiếp được. Quý vị thấy như một viên gạch mà để lên, nó cứ xây lại, bảo đảm chỗ đó không có viên gạch nào ở trên được hết. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta được xây ở trên nền của Đức Chúa Giêsu, và chúng ta là người kế tiếp, rồi những người khác kế tiếp, rồi những người khác kế tiếp. Cho nên tất cả chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời xây. Và khi mà chúng ta hiểu biết, gắn chặt với Chúa đó, thì chúng ta sẽ xây lại những nơi hoang vu ngày xưa. Xây lại, dựng lại, lập lại. Đây là sự sức dầu của Chúa bởi Đức Chúa Jesus Christ, trong quyền năng của Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Cha, cho bất cứ người nào tin lời của Ngài và hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ sức dầu người đó để gây dựng người khác. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dựng họ lên mà chúng ta gây, vì chúng ta chịu không nổi. Họ nói một chút có mình bực quá, bắt đầu mình cũng gây luôn, bỏ luôn. Nào, cho mấy người đó họ đi đâu đó họ đi. Có nhiều người nó cho nó đi địa ngục luôn đi, nói hoài nó không nghe. Đó. Cho nên bởi sự sức dầu của Chúa, Ngài mới giúp đỡ chúng ta được. Và đây chứ, dân Sen á, thì họ xây tường thành, họ xây thật. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến á, thì Ngài dùng cái đền thờ của Ngài để tan nát ra. Và Ngài xây dựng lại một sự thờ phượng. Nó không còn là đền thờ của vật chất, mà Ngài lấy thân thể của Ngài. Và chính điều đó Ngài xây dựng mỗi cuộc đời của chúng ta, và mỗi một chúng ta trở nên đền thờ của Ngài. Và khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến, chúng ta thấy khi Ngài vào đền thờ đó, người ta thấy họ làm gì? Họ buôn bán, họ biến cái nơi thờ phượng trở thành cái nơi trộm cướp. Và nơi đó đã bị hư hoại, đổ nát vì sự thiếu hiểu biết của những nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời điểm bây giờ. Cho nên Ngài đang muốn xây dựng cuộc đời của chúng ta, và Ngài vui thích sự hiện diện của Ngài trong chúng ta, và Ngài đem sự hiện diện của thiên đàng đó vào trong chúng ta. Cho nên Chúa dạy là ở đất cũng như ở trời. Và trong Công vụ đoạn 15 câu 16 chúng ta thấy cái lời tiên tri này được ứng nghiệm bởi Đức Thánh Linh. Rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó mà gây dựng lên. Đó là ông Phi-rơ ông nói câu này. Và ông trích câu này ở trong Amos đoạn 1, Amos đoạn 9 câu 11. Và khi Đức Thánh Linh Ngài đổ xuống trên hội thánh của Chúa, thì Đức Thánh Linh Ngài ban cho họ có quyền phép để rao giảng lời Chúa, ban cho họ có quyền phép để xây dựng lại những cái nơi đổ nát, đó là con người. Và khi nhìn quanh, chúng ta thấy nhiều người tuy rằng họ giàu sang, họ có của cải, nhưng mà trong đời sống của họ tan nát hết, hôn nhân tan nát, tiền bạc nhiều như vậy nhưng mà rất là lo lắng, đời sống luôn luôn sợ kẻ thù và có nhiều điều mà họ phải chịu đựng vì cứ họ muốn cái danh vọng đó. Một điều đáng tiếc là con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay được học lời Chúa suốt trong vòng mấy năm qua, tôi không biết anh em tham dự bao lâu rồi, mà vẫn chưa có thể xây dựng lại những nơi đổ nát, vẫn chưa có thể để cho Chúa Ngài làm chủ trong đền thờ của mình. Lúc mà mình ở trong sự hiện diện của Chúa trong buổi nhóm, mình vui lắm, mình cảm ơn Chúa lắm, mình thấy dường như là Chúa rất gần với mình. Nhưng mà sau đó khi mình trở lại với cái hoàn cảnh và gia đình của mình, thì mình lại ôm cái nỗi sầu đó hay là cái thất bại đó, hơn là nhận biết rằng Ngài đã đến, đã thăm viếng chúng ta, Ngài đã đổ Thánh Linh của Chúa rồi, cho nên Ngài muốn cho chúng ta nhận biết đây là đền thờ của Ngài, thì Ngài sẽ chịu trách nhiệm trên đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta thấy mình giành cái đền thờ lại, trong khi Chúa Ngài chuộc cái đền thờ đó là mỗi đời sống của chúng ta, nó đâu thuộc về mình nữa. Nhưng mà ai nấy đều giành để tự đem cái đền thờ đi đâu rồi đi. Và Chúa muốn chúng ta hãy đặt đời sống của chúng ta trên nền tảng Chúa Giê-xu, vì Ngài đã mua cái đền thờ đó. Chúng ta không có quyền ở trên mình nữa. Và đây Chúa Ngài cho chúng ta để biết được trong cái thời điểm khi mà Đức Thánh Linh Ngài giáng xuống, Ngài ban cho hội thánh của Chúa đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Và nhiều người đã trở lại với Chúa Giê-xu trong cái thời kỳ của Công vụ đoạn 2. Và chúng ta thấy ông Phi-rơ nói là hãy hối cải, hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Cái câu này tôi sẽ để trong phần tới tôi giải thích, nhưng mà ở đây Chúa Ngài cho chúng ta biết được rằng trong thời kỳ của hội thánh đầu tiên là thời kỳ Đức Thánh Linh bắt đầu vận hành. Trước đây Chúa chọn dân Israel làm tuyển dân Đức Chúa Trời, bây giờ Chúa chọn hội thánh làm tuyển dân của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh của Chúa và dân Israel sẽ trở nên một trước mặt Ngài. Và Chúa đã phá đổ bức tường ngăn cách đó để những gì dân Israel được hưởng, chúng ta cũng đều được hưởng, mà chúng ta còn được hưởng hơn nữa vì chúng ta được sự ban cho đến từ Đức Chúa Jesus Christ và chúng ta có một cái giao ước mới với Ngài. Và cái lời hứa này thuộc về chúng ta và con cái của chúng ta, thuộc về hết thảy mọi người ở gần ở xa, có nghĩa là bao nhiêu người mà Chúa gọi họ đều hưởng cái điều này giống như những người trong Kinh Thánh khi xưa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, và trong ngày đó có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đức Thánh Linh đã làm công việc này và Chúa đã ban Chúa để chuẩn bị các đầy tớ của Chúa là 11 sứ đồ. Và sau 12, nhưng mà còn 11, và sau đó thì có thêm một người vào. Nhưng mà những người này trở nên cột trụ của hội thánh. Những người được Chúa ban ơn, và sau đó thì hàng ngàn người khác nữa vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh em có chuẩn bị chưa? Bây giờ những người mà họ vào nhà của Chúa đó, có khi họ mặc đồ không có sạch, dơ giấy, hôi hám, bông tai đeo, lỗ mũi, lỗ tai thì to cái dòng ra, xăm đầy mình hết. Bây giờ ghế của mình hay ngồi nó dở vô, ngồi mất cái ghế của mình. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Khó chịu không? Cầu nguyện Chúa ơi cho người này đi ra đi Chúa, chứ đừng có vô đây. Hãy nhận biết rằng trong những ngày cuối cùng, Chúa sẽ đưa rất là nhiều người, và những con người đang tan nát, những con người đang đau khổ, những con người vì cớ họ không biết cái lối thoát, họ không biết cách giải quyết, cho nên ma quỷ đã dẫn cuộc đời của họ đi như vậy. Thì hãy sẵn sàng để giúp đỡ người đó. Hãy lấy điện thoại để có thể khích lệ, để có thể bày tỏ tấm lòng yêu thương của mình cho những người như vậy. Chúng ta thích những người sạch đẹp vào trong hội thánh, cho nên chờ hoài thấy không có bao nhiêu người. Nhưng mà nếu lòng của chúng ta mở ra cho những con trai quang đàng, con gái quang đàng trở về với nhà Chúa đó, Chúa sẽ mở hội thánh của Chúa ra. Và hãy cầu nguyện để xin Chúa ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận quyền phép của Chúa để làm chứng về ngài. Không có Thánh Linh không thể làm chứng được, vì Đức Thánh Linh của ngài thuyết phục người ta, cáo trách người ta, và cho họ để họ nhận biết tội lỗi, họ quay trở lại với Chúa. Và đây công vụ đoạn 20 câu 28 cho chúng ta biết hội thánh của Đức Chúa Trời mà ngài đã mua bằng chính huyết của ngài. Cho nên đừng có đến để chơi trò chơi nhà thờ, đừng có đến để tranh giành những quyền lợi, đừng có đến để biểu diễn phô trương, vì cái hội thánh đó Chúa mua bằng huyết của ngài, một giá rất là cao trước mặt Đức Chúa Trời. Và hội thánh là gì? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Và Chúa Jesus Christ là đầu của hội thánh. Vào trong nhà Chúa hãy biết rằng Chúa là đấng là đầu của hội thánh. Mình là một phần trong thân thể, và Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo hội thánh, cũng như ngài đang lãnh đạo trong đời sống của chúng ta. Bao nhiêu người nhường cho ngài, ngài sẽ lãnh đạo. Bao nhiêu người muốn giành quyền lãnh đạo thì chúng ta hãy tiếp tục để làm công việc đó theo ý của mình. Và Chúa ngài nói thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa ngự ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ngày hôm nay có nhiều người cứ nghĩ là Đức Thánh Linh là đấng dễ bỏ mình. Mình phạm tội có Chúa bỏ. Vì Chúa rất là nhạy, Chúa thánh khiết cho nên Chúa bỏ. Nhưng mà đây nói là Chúa Giê-xu ngài nói rằng là ta sẽ nài xin cha để ngài ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác ở với các ngươi đời đời. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đẩy Chúa Thánh Linh ra, người ta để Đức Chúa Giê-xu đứng ngoài cửa. Cho nên ngài cứ tiếp tục gõ. Nhiều khi chúng ta mở cửa ra, đón tiếp Chúa, yêu thương Chúa một thời gian, đẩy Chúa ra. Rồi bắt đầu được Chúa ngài cho học tập, cáo trách, mời Chúa vô. Xong rồi giận hờn gì đó trong hội thánh, đẩy Chúa ra. Cho nên chúng ta đối xử với Chúa là như vậy đó. Mà ngay cả bản thân tôi cũng ăn năn với Chúa khi tôi học và tôi nhận biết cái lẽ thật này. Đức Chúa Trời ban cái ơn xây dựng đó cho Phaolô và chúng ta, cái nghĩa là Đức Chúa Giêsu đến ngài xây dựng lại những nơi đổ nát và ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta xây dựng. Thì bây giờ ở đây hình ảnh của Phaolô, ông nói rất là rõ ràng trong câu tin tôi nhất đoạn 3 câu 10 và 11: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nên như một tay thợ khéo. Khéo có nghĩa là biết cách, nên người đó khéo quá, nghĩa là người đó biết cách để làm cái công việc tốt. Mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ. Bỏ Đức Chúa Jesus Christ ra, cái nhà đó không còn gì nữa cả. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người, họ một là họ bỏ Chúa ra, hai là họ bỏ Đức Thánh Linh ra, hai ba là họ bỏ Đức Chúa Trời ra. Rồi có nhiều người thì người ta chỉ theo Đức Chúa Trời thôi, bỏ Chúa Giêsu, bỏ Thánh Linh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ học và biết được sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và trong Ê-sai 61 câu 5 chúng ta thấy là được người ngoại bang giúp đỡ. Những người khách lạ sẽ đứng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng trồng nho của các ngươi. Thì trong thời kỳ của dân Sên á, ông nói tiên tri về sự trở lại của họ, thì có những người ngoại quốc đến giúp đỡ họ. Và chúng ta thấy rất là rõ trong thời kỳ của Nehemi đó, ông vua đó đã cung cấp tất cả nhu cầu cho Nehemi để xây dựng lại những cái nơi đổ nát. Và Ezra cũng vậy, cũng được vua cung cấp để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Cho nên rồi nhiều người khác nữa. Và nếu chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, nơi nào mà được Chúa phấn hưng á, nhiều người nước ngoài cũng muốn tham dự, ngay cả Việt Nam của chúng ta mà được Chúa dấy lên, được Chúa phấn hưng, thì sẽ có rất là những nhiều người đến để giúp đỡ chúng ta nữa. Họ sẽ trang bày dùng cho chúng ta, họ sẽ làm lợi cho chúng ta, họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta, giống như những điều mà trong Ê-sai 61 câu số 5 đã nói. Và đây Chúa Ngài cũng nói tiên tri là cho chúng ta là những người được dự phần. Chúng ta là người ngoại quốc đối với dân Israel, thì Chúa cũng cho chúng ta được dự phần. Vì cớ trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 12, trong thời đó anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa ở thế gian, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Câu số 13, nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước xa cách, hiện nay đã nhờ huyết đấng Christ mà được gần rồi. Trước đây chúng ta không có gì cả. Bây giờ Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự giống như dân Israel. Và Ngài muốn cho chúng ta được dự phần vào giao ước của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng quên những điều này. Bởi huyết của Chúa Giêsu chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời. Và chúng ta được vào trong nơi rất thánh của Chúa. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Ngài ban cho chúng ta một cái quyền rất là đặc biệt, là Chúa gọi chúng ta là thầy tế lễ, nhà vua. Trong Ê-sai 61 câu 6 phần A, nhưng các ngươi thì được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, có nghĩa là người phục vụ Chúa, người hầu việc Chúa. Những người ngoại quốc đến giúp đỡ cho dân Israel, còn họ thì là những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Chúa Ngài chọn dân Israel á, làm nguyên cả một nước thành thầy tế lễ cho Chúa, thành một dân tộc thánh cho Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu vì Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, đang ngồi bên ngai của Đức Chúa Trời, đấng tôn nghiêm ở các tầng trời. Cho nên Ngài đang cầu thay cho chúng ta, Ngài đang muốn con cái của Chúa mạnh mẽ lên, dấy lên và sáng lòe ra cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Thế gian này ở trong sự tối tăm, ở trong sự sợ hãi. Bây giờ qua cái virus này, bảo đảm người nào đứng gần mà nghe ai mà ho ho cái là sợ chạy liền. Hồi xưa không sao hết. Hay là thấy người nào mà giống như cái bộ hơi khác thường là chúng ta cũng tránh ra. Vì sao? Cái sự sợ hãi nó ở trong chúng ta khi qua cái cơn dịch này. Bây giờ trong danh của Đức Chúa Giêsu, Ngài cầu thay cho chúng ta để Ngài ban sự dạn dĩ, Ngài ban Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết những người mà chúng ta cần phải làm chứng cho họ. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài ban cái đặc ân cho chúng ta. Ở trong Phi Rơ Nhì đoạn 2 câu 9 hồi nãy chúng ta có đọc đó, chúng ta được lựa chọn, chúng ta được làm thầy tế lễ, chúng ta được làm dân thánh, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời. Mà nhiều người thì không có làm thầy tế lễ được, cho nên suốt ngày họ kể lễ hết chuyện này đến chuyện kia. Mới đầu nhiều người nói về Chúa, sau đó thì bắt đầu moi hết những cái chuyện trong đời sống của mình ra để kể lễ cho người ta, hay là moi những cái chuyện của người khác để nói cho người ta. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết rằng mình là dân thánh, mình là thầy tế lễ của Chúa, mình là những người được chọn thuộc về Đức Chúa Trời, không thuộc về ma quỷ. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6, đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài. Nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài. Ngài chuẩn bị chúng ta để không những đời này mà bước vào trong cõi đời đời. Và Chúa rất là cần những thầy tế lễ trên đất này để cầu thay. Tôi tin là trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ làm những điều rất là lớn mà Ngài đang cần những con người cầu thay. Thay vì ngồi đó để thương thân trách phận, hãy quỳ gối xuống cầu nguyện cho sự phấn hưng của Ngài. Cầu nguyện để Chúa bảo vệ đất nước của chúng ta, con cái của chúng ta, anh chị em của chúng ta trong những ngày sắp tới không bị sa vào chứa cấm dỗ, không bị sa vào tay của Satan. Rất là nhiều điều để cầu nguyện. Nước Việt Nam của chúng ta có khoảng 82 triệu. Và tôi hỏi một anh em thì người đó nói rằng khoảng 2 triệu là người tin Chúa, vừa các hệ phái và nói chung đó. Thì 80 triệu người kia ở đâu? họ sẽ đi đâu? 300 triệu dân ở trên nước Mỹ này, bao nhiêu người thật sự tin Chúa? Đây là điều mà chúng ta phải nhờ Chúa để biết được cái chức phận thầy tế lễ của mình. Hãy cầu nguyện, hãy sẵn sàng để đọc lời của Đức Chúa Trời và được Chúa Thánh Linh ngày dạy dỗ bởi lời của Ngài, để hầu cho chúng ta trở nên những con người cảm tạ, ngợi khen, dâng lên cho Chúa những mùi hương thơm và cầu thay giúp đỡ cho người khác bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài. Anh em ơi, đã đến thời kỳ rồi, cuối cùng rồi. Ông Führer nói đêm đã khuya, ngày gần tàn. Đêm cũng sắp hết rồi, ngày cũng sắp hết rồi. Mà nếu chúng ta cứ không thay đổi và cứ tiếp tục sống điều đó thì đó là một điều rất là đáng tiếc cho anh chị em. Và Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng là chúng ta là những thầy tế lễ đó thì sẽ được cùng trị với Ngài. Ở trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9, chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, trong đó có chúng ta. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước Ngài, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Có nghĩa là khi Chúa đến 1000 năm bình an, đó, Chúa cho những thầy tế lễ này được đồng trị với Chúa. Bây giờ ở trên đất này, hãy chuẩn bị đi để làm việc với Chúa, để học tập với Chúa, vì trong tương lai chúng ta có rất là nhiều việc để làm. Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 6, sẽ cùng trị vì với Ngài trong 1000 năm. À, đây là điều để Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta. Cho nên hỡi những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, hãy thay đổi đời sống của mình bằng cách là tin cậy vào Chúa và khao khát. Chúa ơi, con muốn được thay đổi. Chúa ơi, hãy thánh hóa đời sống của con và sử dụng con cho nước của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời rất là yêu thương chúng con. Ngài ban Đức Chúa Giêsu cho chúng con. Ngài đem đến sự chữa lành trong linh hồn của chúng con. Nếu trong lòng con còn chứa sự cay đắng, tổn thương nào, chúng con đồng ý với Chúa, Ngài lấy ra khỏi chúng con. Vì Ngài đã làm rồi, Ngài đã trả giá cách đây 2000 năm rồi. Nhưng giờ bởi đức tin chúng con nhận lấy sự buông tha của Ngài, sự chữa lành của Ngài, sự sống của Ngài. Và Ngài chuộc linh hồn của chúng con lại khỏi những điều mà chúng con đã gây ra hay người khác gây ra. Và tội lỗi đã làm đổ vỡ cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin sự sức dầu của Ngài bởi Đức Thánh Linh và quyền phép trong danh của Đức Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Cha đầy dẫy trên mỗi chúng con. Cho chúng con nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chương trình kế hoạch của Ngài và những gì đang xảy ra vì cớ Chúa sắp trở lại để tiếp rước chúng con đi. Thay vì than phiền, khốn khổ giống như người đời, lòng chúng con vui mừng. Chúng con chỉ buồn rầu cho những người còn ở trong sự hư mất. Xin Chúa đặt trong lòng của chúng con sự thương xót, sự cầu than cho những người đó với cả cái tấm lòng mà Chúa đặt ở trong chúng con. Và Ngài cho chúng con có cơ hội để hầu cho chúng con đem tin lành, quyền phép, vinh hiển của Ngài đến cho những người chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con là cây của Đức Giê-hô-va trồng để được vinh hiển. Xin Chúa Ngài làm cho chúng con biết trồng ở trong nhà của Chúa, trong sự hiện diện của Ngài, trồng bên dòng nước của Ngài, gắn chặt vào gốc. Và Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con nhổ cây của chúng con đi khắp mọi nơi và đời sống chúng con không kết quả, vì cớ chúng con không bám vào Chúa mà chúng con đang bám vào những con người khác, thì bây giờ đây là thời điểm chúng con trở lại với Ngài. Chúng con bám vào lời của Chúa, chúng con sẽ suy gẫm lời của Ngài, học lời của Ngài và vâng lời Ngài. Ngày hôm đó chúng con học được điều gì, xin Chúa cho chúng con ứng dụng. Sau giờ này chúng con sẽ ứng dụng những điều mà Chúa Ngài làm cho chúng con. Và bất cứ cái nhánh nào mà Chúa thấy nó không kết quả, Chúa chặt đi. bạn bè của chúng con, Facebook của chúng con, những cái vui của đời này của chúng con, những đời sống lê thê lết thết của chúng con, đời sống không có trách nhiệm của chúng con, Chúa chặt hết. Và cây nào mà Chúa không trồng á, Chúa nhổ hết. Điều gì con đã để trong đời sống của mình? Những ý tưởng của con người, những sự sai trật của con người, những sự định tội của con người, những gì xảy ra trong quá khứ. Chúa bây giờ Ngài xóa sạch những điều đó và làm cho lòng của chúng con được hanh thông với Ngài, để Ngài tuôn đổ và Ngài làm cho chúng con trở như những thầy tế lễ của nhà vua. Chúng con là dân thánh, chúng con là những người được chọn, chúng con là những người đại diện cho Chúa, chúng con là người mang lấy chức vụ để xây dựng, chúng con là chức khâm sai của Ngài, là đại sứ quán của nước trời Chúa đặt tại mỗi nơi trên trái đất này. Chúng con là những người được Đức Chúa Trời ban cho danh của Chúa Giêsu, ban cho lời của Ngài, ban cho Thánh Linh của Ngài, ban huyết của Ngài, ban cho các thiên binh thiên sứ của Ngài cùng làm việc với chúng con. Chúa ơi, thay vì nằm đó than khóc vì số phận của mình, chúng con nhận biết rằng số phận của chúng con ở trong tay của Chúa, và Ngài ban cho chúng con cái cơ nghiệp đời đời trong Chúa Giêsu. Cho nên chúng con sẽ vui mừng giống như Ê-sai 61, vì Ngài đến để đem hết những điều này cho chúng con, và Ngài hướng dẫn chúng con để lòng của chúng con bắt đầu ngợi khen, bắt đầu vui mừng, và xin sự sức dầu vui mừng của Chúa đổ xuống trên từng anh chị em chúng con trong giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Và xin Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con có sự khôn ngoan để biết trồng cây của mình ở đâu để được kết quả. Và nếu lâu nay chúng con thấy những cái điều mà chúng con bôn ba nó dẫn đến sự không kết quả, thì trong danh Chúa Giêsu Ngài chỉ cho chúng con bởi Đức Thánh Linh, và chúng con sẵn sàng để cắt bỏ những điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa, biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.